This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính là mời quý vị cùng trở về với cái vấn đề cưới sinh của người Việt Nam ngày xưa của chúng ta, để xem thử coi nếu mà quý vị nhớ thì thôi, nếu mà quý vị nào chưa nhớ hoặc là quý vị có nhớ rồi đi nữa thì quý vị cũng có thể so sánh được với lại cái lễ cưới ngày nay như thế nào. Trong cái phần trước thì cũng đã có những cái mừng cưới, những cái tiệc cưới hay hoặc là lễ nhị hỷ hay hoặc là lễ tứ hỷ. Thì thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta theo đạo Phật rất là nhiều của ngày xưa. Như vậy thì hôn lễ theo Phật giáo nó như thế nào? Thưa quý vị, thì cũng như tất cả những cái lời mà Hòa Tính cũng đã trình bày về cái vấn đề hôn nhân, đó là theo cái tập tục. Thế nhưng ngày nay, rất là nhiều những cái cặp vợ chồng lấy nhau lại còn làm lễ theo Phật giáo, thưa quý vị. Một vị thượng tọa chủ tọa lễ này tại một cái ngôi chùa, trước bàn thờ Phật thì có sự hiện diện của họ hàng, bằng hữu, cặp vợ chồng lễ sẽ lễ trước Phật đài, các người chứng kiến cũng lễ theo. Và thưa quý vị, cái vị hòa thượng chủ tọa sau khi mà niệm Phật cũng khuyên nhủ đôi vợ chồng về cái sự phối ngẫu là phải thương yêu nhau. Sau đó thì hòa thượng dùng một cái cặp nhẫn đeo cho cả hai vợ chồng. Và chúng ta phải nhận thấy rằng là cái lễ này các Phật tử bắt chước các tín đồ Thiên Chúa giáo, nhất là trong cái việc mà đeo nhẫn và hai vợ chồng nguyện ăn ở cùng nhau tới đầu bạc răng long, đúng không thưa quý vị? Vâng thưa quý vị, ngày xưa thì người Việt Nam ta không có cái sổ gọi là cái sổ giá thú. Và cái đám cưới theo cái tục lệ đủ để mà công nhận một cái sự thành hôn của hai người trước sự chứng kiến của mọi người, đôi bên hai họ cũng như là bà con chòm xóm láng giềng. Thay vào cái việc mà lập tờ khai giá thú, ngày xưa có một cái lễ, thưa quý vị, gọi là cái lễ nộp treo. Nghĩa là khi người con trai mà lấy vợ thì phải nộp cho làng của người con gái một cái lễ treo. Và cái lễ này có thể bằng tiền hay hoặc là bằng cái đồ dùng như là mâm, thao, bát, đĩa hoặc là bằng xôi, lợn, tùy theo cái tục lệ của từng làng, từng vùng, từng miền, thưa quý vị. Làng cô dâu sẽ cấp cho chú rể một cái phái treo để mà chứng tỏ rằng làng đã công nhận một cái sự hợp duyên của chú rể với lại cô dâu. Và cái lễ nộp treo cũng rất là can hệ, cái phái treo sẽ dùng làm một cái bằng cho một cái cuộc giá thú của đôi bên trước gia đình, tôn giáo và pháp luật. Câu ca dao có câu như sau, thưa quý vị, ca dao này ngày xưa có cưới mà chẳng có treo, dẫu rằng có giết 10 heo cũng hoài. Đó tức là cái thủ tục nộp treo rồi được phát ra cái phái treo. Ở có làng đặt ra hai cái lễ nộp treo nặng nhẹ khác nhau, thưa quý vị. Một lễ cho trai làng lấy cái gái làng thì rất là nhẹ, chỉ cần có trầu cao rồi sau đó đem lên trình cho làng xã là đủ. Còn một cái lễ, cái lễ này dành cho con trai của thiên hạ mà lấy con gái ở trong làng này, nó nặng hơn, phải nộp tiền, thưa quý vị. Và cái việc cưới sinh được coi là dứt khoát sau khi mà nhà trai đã nộp treo xong. Về sau thì mỗi khi mà cần lấy cái chứng chỉ hôn thú thì chàng trai sẽ xuất trình cái phái treo. Thì sau đó thì lý trưởng sẽ căn cứ theo cái phái treo mà cấp giấy chứng nhận hôn thú cho đương sự. Và thưa quý vị, kể từ khi mà có hộ tịch tại Việt Nam thì cái việc cưới sinh phải có cái giấy giá thú theo cái luật lệ. Nếu không thì cái việc hôn nhân có thể bị tiêu hủy. Đối với những cái đám cưới cử hành trước ngày có hộ tịch, phái treo vẫn có giá trị như là một cái tờ giấy giá thú. Mặc dù có luật lệ hộ tịch, giấy giá thú được lập cho các cuộc hôn nhân. Thế nhưng cho đến trước hồi chiến tranh tại Việt Nam thì người ta vẫn có cái lễ nộp treo tại làng của cô gái. cái lễ nộp gieo này chỉ còn có một cái ý nghĩa là chàng trai trình với làng của cô gái là mình đã kết duyên với cô gái ở trong làng này thôi thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM do sự thực hiện của Hoàng Tính được trích trong cái cuốn được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là ông Toàn Ánh. Thưa quý vị, tiếp theo trong cái chương trình mà cưới sinh này có một cái mục gọi là cái mục tục đa thê. Thưa quý vị, với sự thờ phụng tổ tiên thì cái tục của ta cần có cái con trai để mà nối dõi tông đường, để mà giữ cái việc hương khói. Vợ chồng lấy nhau, cái việc cầu mong chờ đợi của cả hai người là sinh được con trai để mai sau giữ được cái việc gọi là phụng thờ tiên tổ. Và chính vì cái sự cầu mong ấy cho nên nhiều người đàn ông sau một thời gian mà lấy vợ, vợ không sinh con trai là tính ngay đến cái việc là lấy thêm cô vợ bé. Ngày xưa nhé thưa quý vị, cái luật lệ xưa cho phép người đàn ông 5 thê 7 thiếp, và cái phong tục bắt buộc người đàn ông hoặc là không có con trai phải lấy vợ lẽ, nàng hầu để mà kiếm cái giọt máu nối dõi tông đường, phụng thờ tiên tổ và cũng là con. Thế nhưng con gái sau này xuất giá không kể là bắt buộc là phải cần có con trai. Thưa quý vị, các bà vợ không may mắn trong cái đường tử tức, sinh con một bề hay hoặc là hiếm hoi, bao giờ cũng biết phận mình cả. Chồng muốn lấy vợ lẽ, con thêm nữa. Thì các bà không hề mà ngăn cản đâu. Ngày xưa đó, thưa quý vị, nhiều bà cũng đã tự hy sinh quyền lợi của mình để mà cưới cho chồng một cô vợ bé. Và nếu mà với cô vợ bé này mà người chồng cũng không có cái con trai nữa, sau một thời gian thì các bà lại cưới cho chồng cô người vợ ba hay hoặc là một người vợ tư. Trời ơi, không biết vợ ba, vợ tư rồi anh chàng này không biết có cuốc cài nổi hay không nữa thưa quý vị, phải không? Ở đây phải thành thực mà khen người phụ nữ Việt Nam là tốt nết lắm thưa quý vị. Ngày xưa, đối với trường hợp mà không có con trai để mà giữ việc hương hỏa, phụng thờ mai sau, thì người Việt Nam ta cứ tạm cho đó là một cái lý do chính đáng để mà vườn sẽ được thêm hoa. Thế nhưng trong nhiều trường hợp khác thì dù cho có con cả đàn, cả lũ đi nữa đi, đủ gái, đủ trai, người đàn ông vẫn cứ lấy vợ hai, vợ ba, rồi mà có khi vợ tư, vợ năm nữa chứ. Vậy mà các bà nội trợ vẫn cứ nhịn, như là không thấy cái quyền lợi của mình bị chia sẻ vậy. Vậy cũng có khi đã từng xảy ra những cái chuyện ghen tuông. Thế nhưng rốt cuộc thì các người đàn bà vẫn chịu cảnh là chồng chung, thưa quý vị. Qua các điều trên thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tục đa thê ngày xưa ở Việt Nam bắt nguồn ở cái đạo thờ tiên tổ. Cần có người con trai để giữ huyết thống, để lo cái việc khói hương mai sau. Chính ra thưa quý vị, chỉ những cái người mà không có con trai với vợ cả mới phải cưới vợ lẽ. Thế nhưng dần dà về sau thì cái việc lấy thêm vợ lẽ, nàng hầu cũng đã thành một cái tục lệ. Thì ai muốn lấy cũng được cả, không kể gì mà đến cái điều là đã có hay hoặc là chưa có con trai nữa thưa quý vị. Thì cái ông chồng, ông lấy vợ lẽ là lấy thôi. Ông không có nghĩ gì đến quyền lợi của người vợ đã bị xâm phạm. Ngày xa xưa, thưa quý vị, ông viện ra hàng trăm, hàng nghìn lý do. Hàng trăm, hàng nghìn lý do này cũng đã chuyển thành những cái câu tục ngữ ca dao ngày xưa để mà chứng minh như sau. Cả sông thì đông chợ, mà lắm vợ thì nhiều con, hay hoặc là năm con thì nắm nhớ, mà 10 vợ thì 10 thương. Có ai bảo ông tham lam thì ông sẽ tự bào chữa, cũng trở thành những cái câu tục ngữ ca dao cũng rất là quen thuộc thưa quý vị. Sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng, hay hoặc là làm tài trai lấy 5 lấy 7, gái 9 chuyên chỉ có 1 chồng. Thưa quý vị, cái việc mà lấy nhiều vợ, luật pháp Việt Nam từ trước vẫn chấp nhận. Và thưa quý vị, cho mãi đến thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì cái đạo luật gia đình đã được ban hành và cái tục lệ đa thê lúc đó mới bị ngăn cấm. Luật pháp tuy ngăn cấm đó, thế nhưng mà trên thực tế vẫn rất là nhiều những cái người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa của cái thời đó vẫn giữ cái tục đa thê. Và chính nhiều người phụ nữ tuy biết rằng cái người đàn ông đã có vợ vẫn cứ cùng cái người này thành thân và cam chịu làm phận lẻ mọn. Và tuy biết rằng làm lẽ như vậy là bất hợp pháp, không thể cùng chồng để mà làm lại cái giấy gia thú, nhưng mà họ cũng chẳng kể gì đến cái điểm này cả. sinh con cái ra, hay hoặc là khai là con của người vợ cả, hoặc là khai là con tư sinh của cái người chồng, thưa quý vị. Trước đây thì người chồng có thể lấy được vợ lẽ và lấy cái giá thú được lập, cho nên với cái sự ưng thuận của người vợ cả, ở vùng quê đã có rất là nhiều những cái trường hợp bà vợ cả thân hành cưới vợ lẽ cho chồng. Lại có những cái trường hợp là các bà vợ lẽ sau khi mà lấy chồng làm ăn khấm khá, rồi xin phép vợ cả cưới vợ ba cho chồng, rồi bà ba cưới bà tư cưới bà năm cưới bà sáu, cứ như vậy khiến cho ông chồng đứng vào cái thế bắt buộc phải tỏa hưởng kỳ thành, thưa quý vị. Thực ra thì lấy chồng làm lẽ không phải là sung sướng gì cả đâu. Ai mà chẳng muốn chồng, chồng mình chỉ có một mình thôi, chồng một mà vợ một thôi, giàu nghèo có nhau, và ai cũng chẳng muốn lấy riêng một người chồng, phải không thưa quý vị? Chồng chung thực ra cũng không phải là một cái điều mong ước gì lắm. Ngang thai cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đáp trắng bóng, kẻ lạnh lùng là như vậy. Cái phần lẽ mọn, đánh lắm cái điều chưa sót. Cái dao cũng đã có câu lấy chồng làm lẽ khổ thai, đi cấy đi cày chỉ chẳng kể công, tối tối chỉ giữ lấy chồng, chỉ cho manh chiếu nằm không nhà ngoài, sáng sáng chỉ gọi bớ hai, trở dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo là như vậy. Thưa quý vị, cái cảnh làm lẽ thua thiệt đủ trăm điều của ngày xưa đó, làm thân đàn bà con gái, không ai lại muốn làm lẽ. Đã có người thốt ra miệng với cái câu chết trẻ còn hơn lấy lẽ là vậy, không ai muộn lấy lẽ. Tuy nhiên hoàn cảnh đưa tới thì các bà, các người đàn ông vẫn có vợ lẽ, vợ ba, vợ tư, vợ năm, vân vân. Làm lẽ nhiều cô cũng mong chiếm được chồng riêng, do đó mới có cảnh mà ghen ngược. Các cô ráng chiều chồng lắm, chồng chung chồng trả, ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng. Và khi mà các bà vợ cả cảm thấy hạnh phúc của mình bị chia sẻ như vậy, cô vợ lẽ muốn ghen ngược. Lại tất nhiên là các bà phải bảo vệ hạnh phúc của mình, và trong nhà sẽ sinh ra những cái lục đục, chuyện cả lẽ, ỉ eo. Đến lúc đó thì anh chồng thật là ngậm đắng nuốt cay thôi. Nói cũng khó mà không cũng khó nữa. Phải ăn ở làm sao cho dàn cả đôi bề đấy. Khổ. Vâng thưa quý vị, ngành ngoảnh mặt sang tề, e sở giận mà quay đầu về sở, thì sợ tề ghen. Đã làm vào cái cảnh hai ba vợ ỉ eo như vậy, người chồng dù khéo đến đâu đi nữa cũng không thể mà khu xử cho nó thật là trọn vẹn được. Có nhiều cô gái khôn ngoan cũng hiểu rằng là lấy chồng chung rất là khổ, cho nên gặp những cái người mà đã có vợ mà dở lời ông bướm thì các cô thường đáp lại như sau: đã thành ra thế thì thôi, đèo vòng chi nữa, tội trời ai man. Thưa quý vị, thế nhưng nhiều cô vẫn cứ lăng lưng vào cái cảnh lẻ mọn, và khi mà bị mỉa mai như vậy thì các cô cũng đã trơ trẽn để bào chữa cho mình. Ôi lấy chồng làm lẽ khỏi lo, cơm nguội đầy cá kho đầy nồi. Thưa quý vị, trong cái vấn đề này chúng tôi xin được đề cập đến cái vấn đề là nàng hầu. Thưa quý vị, gọi là nàng hầu thế nhưng đây chỉ là một cái hình thức của chế độ nô lệ thời xưa nó còn tồn tại đến mà thôi. Nguyên thời xưa thì các nhà quan lại, các gia đình quý tộc có quyền thì sẽ có những cái nô tỳ. Và đây là những cái người mà có thể những người bại trận bị bắt hay hoặc là những người phạm tội. Ngày xưa những cái chuyến quân của ta đi đánh giặc ở bên Chiêm Thành, những người chiêm bị bắt thì một số được chia cho các nhà quyền quý để mà làm nô tỳ. Vợ con của những phản thần cũng như là vợ con của những tội nhân cũng bị phân chia cho các quan để mà làm nô tỳ. Và những kẻ giàu có thì cũng có thể xuất tiền ra mua con của các nhà nghèo để mà làm nô tỳ. Thưa quý vị, chế độ nô tỳ dần dần mất trải qua các thời đại và cho tới ngày nay thì cũng không còn nữa. Thế nhưng tàn tích thì cũng vẫn còn dưới cái hình thức là nàng hầu của cái ngày xưa ở Việt Nam hay hoặc là của thế giới. Như quý vị thấy IS bọn khủng bố nó như thế nào, buôn vợ bán những cái cô gái, khi mà họ đi đến đâu họ lại bắt cóc những cái người, bắt những cái người phụ nữ mà trẻ mà đẹp mà nhỏ tuổi như vậy, phải không thưa quý vị? Cũng chẳng khác gì Việt Nam đâu cả. Và thưa quý vị, nàng hầu, xin trở lại với cái câu chuyện của phong tục Việt Nam của chúng ta, thì nàng hầu là một cái thứ vợ lẽ. Thế nhưng mà lúc mà lấy chồng không qua một cái tục lệ cưới sinh, và đây là các cô gái nhà nghèo được các ông nhà giàu tuy đã năm ba vợ vẫn mua các cô về để mà hầu hạ, để mà đấm bóp và để thỏa mãn các ông. Nàng hầu là các vợ lẽ ở chỗ là sinh con, đứa con đó coi là con của người vợ kẻ già, không được gọi chính mẹ đẻ là mẹ của mình, chỉ được gọi bằng bằng cô, tiếng mẹ phải dành cho người vợ cả. mà cái người đó phải gọi. Còn cái người vợ lẽ cái lúc sinh con thì đứa con đó là con của mình, được gọi mình là mẹ và chỉ phải gọi vợ cả là mẹ già mà thôi. Thưa quý vị, những người giàu có xưa có thể có đến 5-7 nàng hầu, và các nàng hầu phải chịu cảnh làm lụng đầu tắt mặt tối, rất ít khi được đêm đêm mà bên cạnh ông chồng già đó lắm. Ông chồng già tại sao vậy? Cuốc cài hoài năm ba bảy người vợ, cho nên nhìn thì có thể là trẻ tuổi nhưng mà chắc có lẽ là già già thân xác, phải không thưa quý vị? Pháp luật ngày nay không dung túng cái việc mua nàng hầu. Thế nhưng các cô vợ lẽ không được làm phép cưới thường bị vợ cả cũng như là các con của bên chồng gọi là nàng hầu nếu sống chung một mái nhà và chịu cảnh mà người ta gọi là cảnh chèn ép một bề đó thưa quý vị. Sau đây một cái nhạc phẩm vui Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, cũng nói về tình tự của người con trai, một người con gái trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Xin được gửi tặng cho quý vị nhạc phẩm được mang tên Qua Cầu Gió Bay, qua phần trình bày của Hà Phương. Xin được mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là giọng ca của nữ ca sĩ Hà Phương vừa gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay qua ca khúc được mang tên là Qua Cầu Gió Bay. Và tính cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.